Hôm nay tôi muốn nói về cuốn sách Được Đức Chúa Trời Tha Thứ của John Morris. Tôi muốn mở đầu với một câu trích từ Thánh Thi 32:1 là phước cho người được tha những vi phạm mình, được khỏa lấp những tội lỗi mình. Những điều sai trái chúng ta làm mà Kinh Thánh gọi là tội lỗi khiến chúng ta bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Chúng ta cần được Ngài tha thứ để có thể trở lại trong mối quan hệ đúng đắn với Ngài và để sẵn sàng cho cõi đời đời. Theo quan điểm Kinh Thánh, sự tha thứ không phải là Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ bỏ qua tội lỗi của chúng ta và xóa bỏ hình phạt đời đời đối với những tội lỗi đó. Không, án phạt dành cho tội lỗi phải được thi hành. Tin tốt lành, tin mừng là Đức Chúa Giêsu đã chịu án phạt đó thay cho bạn bằng huyết của Ngài khi chết trên thập tự giá. Hay nói cách khác là Ngài đã đứng vào chỗ của bạn. Đức Chúa Giêsu đã trở thành vật thế mạng thay cho bạn. Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Việc trả giá đó cần được tính cho bạn, được ghi nhận là của bạn. Câu hỏi quan trọng là điều đó xảy ra như thế nào? Nó xảy ra khi bạn ăn năn, tức là từ bỏ tội lỗi và quay trở lại với Đức Chúa Trời và tin nhận Đức Chúa Giêsu. Đến khi đó và chỉ khi đó, bạn mới được Đức Chúa Trời tha thứ. Chúng ta tiếp theo với chủ đề đầu tiên. Vấn đề của chúng ta, sự phân cách. Tôi có những câu trích từ Kinh Thánh sau đây nói về chủ đề của chúng ta. Trích từ Roma chương 3, 23. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ê-sai chương 59, câu 2. Những ấy là vì tội lỗi các ngươi đã làm cách biệt các ngươi với Đức Chúa Trời. Những tội lỗi các ngươi đã làm, Ngài lánh mặt, để Ngài không nghe các ngươi nữa. Thê-sa-lô-ni-ca chương 1, câu 8, 9. Ngài sẽ đoán phạt những kẻ không chịu nhìn biết Đức Chúa Trời và những kẻ không vâng phục tin mừng của Đức Chúa Giêsu, Chúa chúng ta. Những kẻ ấy sẽ lãnh lấy án phạt bị hủy diệt đời đời, bị cách biệt khỏi sự hiện diện của Chúa và khỏi vinh hiển của quyền năng Ngài. Roma chương 6 câu 23. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Roma chương 6, câu 23. Trong khi chúng ta còn hoàn toàn bất lực, để đúng thời điểm Đấng Christ đã chết thay cho người có tội. Roma chương 5, câu 6. Chúng ta tiếp theo với giải pháp của Đức Chúa Trời, sự hoán đổi. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tin con ấy không bị chết mất, nhưng có sự sống đời đời. Giăng chương 3 câu 16. Tình yêu ấy thể hiện qua điều này. Không phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm vật hiến tế chuộc tội chúng ta. Giăng chương 4 câu 10. Còn Đức Chúa Trời đã biểu lộ tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Trong khi chúng ta còn là người có tội, Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Roma chương 5, câu 8. Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta có thể chết với tội lỗi, nhưng sống đối với sự công chính. Phi-rơ chương 2, câu 24. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, Đức Chúa Giê-xu, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, tức cho những ai tin vào danh Ngài. Giăng chương 1 câu 12. Chúng ta hãy tiếp theo với chủ đề Con đường để bạn được tha thứ, tin Đức Chúa Giê-xu. Tất cả các vị tiên tri đều đã làm chứng về Ngài, Đức Chúa Giê-xu, rằng hễ ai tin Ngài sẽ nhận được sự tha thứ nhờ danh Ngài. Trích từ Công vụ chương 10 câu 43. Vì nhờ ân sủng, bởi đức tin, mà anh chị em được cứu. Điều ấy không đến từ anh chị em, bèn là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Đó không phải là thành quả của việc làm. Vì thế, không ai có thể tự hào. Ê-phê-sô chương 2 câu 8-9. Như vậy, bạn phải tin vào, chứ không phải chỉ tin về Đức Chúa Giê-xu bằng cách ăn năn. Điều đó có nghĩa là bạn cần đặt đức tin vào Chúa Giê-xu. Lời cầu nguyện sau đây là cách để bạn thể hiện đức tin đó. Nói trước, đây không phải là một lời thề hay là một câu thần chú. Hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này nếu đó thực sự là điều bạn mong muốn. Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời, con xưng nhận con là người có tội. Con xin ăn năn, từ bỏ tội lỗi và quay trở lại với Ngài. Con tin Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Ngài đã chết trên thập tự giá thay cho con. Con xin mời Ngài làm Chúa và Đức Chúa cứu con. Amen. Hãy nhớ, Chúa Giê-xu đã trả án phạt dành cho tội lỗi thay cho bạn. Bằng cách đặt đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu, sự trả giá của Ngài đối với tội lỗi đã trở thành sự trả giá của bạn. Giờ đây, bạn đã được Đức Chúa Trời tha thứ. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, bạn được an ninh hoàn toàn trong cõi đời đời. Giăng chương 3 câu 16. Phước cho người được tha những vi phạm mình, được khỏa lấp những tội lỗi mình. Thánh Thi chương 32 câu 1. Các bản PDF miễn phí của bài chia sẻ được Đức Chúa Trời tha thứ với nhiều ngôn ngữ khác nhau được trích từ gospel316.org. Tiếp theo, được Đức Chúa Trời tha thứ, trang 2. Nếu bạn đã chân thành cầu nguyện lời cầu nguyện trên, bạn đã được Đức Chúa Trời tha thứ và được an ninh trong Ngài đời đời mãi mãi. Sự chết hy sinh của Đức Chúa Giê-xu đã đem lại sự tha thứ cho bạn. Đức Chúa Trời hứa rằng giờ đây bạn có cuộc sống đời đời ngay ở trong cõi đời này. Bạn sẽ không phải chịu sự phán xét nữa. Bạn đã vượt qua sự chết mà vào cuộc sống. Giăng chương 5 câu 24. Bạn hoàn toàn được an ninh vì không ai có thể cướp bạn ra khỏi cánh tay toàn năng của Đức Chúa Trời. Ngài đang nắm giữ bạn, chứ không phải bạn đang nắm giữ Ngài. Đức Chúa Giê-xu phán: Ta ban cho chúng sự sống đời đời. Chúng sẽ không bao giờ chết mất. Không ai có thể cướp chúng khỏi tay ta. Cha ta, đấng vĩ đại hơn tất cả, đã ban những chiên ấy cho ta. Không ai có thể giựt chúng khỏi tay cha. Giăng chương 10 câu 28-29. Nếu bạn chưa sẵn sàng để cầu nguyện lời cầu nguyện trên, hãy xem nó là ưu tiên hàng đầu của bạn. Quyết định của bạn có ý nghĩa quan trọng và hậu quả đời đời. Sau khi chết, người ta sẽ không có cơ hội nào nữa. Theo như đã định cho loài người, ai cũng phải chết một lần và sau đó sẽ bị phán xét. Hebrews chương 9 câu 27. Nếu bạn vẫn còn những thắc mắc chưa được giải đáp, ngăn trở bạn quyết định đến với Chúa, hãy trò chuyện với người đã gửi tặng bạn tài liệu này. Chúng ta tiếp theo với minh họa và định nghĩa. Giờ chúng ta sẽ nói về định nghĩa của sự tha thứ. Sự tha thứ, theo quan điểm kinh thánh, đòi hỏi phải có sự trả giá đối với án phạt dành cho tội lỗi. Án phạt dành cho tội lỗi là sự phân cách đời đời với Đức Chúa Trời. Sự tha thứ, theo quan điểm kinh thánh, là sự hoán đổi tội lỗi và hình phạt dành cho tội lỗi từ bạn sang Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời đã chất tội lỗi của chúng ta và hình phạt dành cho chúng lên Đức Chúa Giê-xu vô tội. Và sau đó, Đức Chúa Trời ban sự công chính của Đức Chúa Giê-xu cho chúng ta. Nó giống như là có hai cuốn sách trên thiên đàng. Cuốn thứ nhất là hồ sơ của bạn, được đánh dấu mỗi khi bạn làm điều gì đó sai trái. Các trang của nó đầy vết đánh dấu. Kinh Thánh nói rất rõ ràng rằng một số điều chúng ta đã làm là tội lỗi, là tội vi phạm. Và một số điều chúng ta bỏ qua, không làm, cũng là tội lỗi. Đó là tội thiếu sót. Ngay cả một số suy nghĩ của chúng ta cũng có thể là tội lỗi. Nếu một ngày chúng ta phạm trung bình tầm 3 tội, thì số tội lỗi của chúng ta trong một năm đã lên tới cả nghìn. Nếu tính cả cuộc đời, thì con số đó thật quá nhiều. Còn cuốn sách kia là hồ sơ ghi chép về Đức Chúa Giê-xu vô tội. Các trang giấy trong đó đều sạch sẽ, trắng tinh. Khi bạn tin nhận Đức Chúa Giê-xu, điều đó giống như bìa của hai cuốn sách được hoán đổi cho nhau. Giờ đây, cuốn sách ghi tên của bạn sẽ hoàn toàn sạch sẽ, không tì tích. Còn tội lỗi và án phạt dành cho tội lỗi của bạn sẽ không còn nữa. Chúng ta sẽ nói về giải pháp thực sự. Đức Chúa Giê-xu phán, ta là con đường, chân lý và sự sống. Không ai đến với cha mà không qua ta. Giăng chương 14 câu 6. Giải pháp của Kinh Thánh cho vấn đề chúng ta bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời bởi tội lỗi là giải pháp duy nhất. Các tôn giáo khác đòi hỏi chúng ta phải đối mặt với tội lỗi của mình trong cõi đời đời với hy vọng rằng nếu ở đó có một vị thần nào đó thì họ sẽ bỏ qua tội lỗi của chúng ta. Giải pháp của Đức Chúa Giê-xu là độc nhất. Trong đó, tội lỗi của chúng ta hoàn toàn được tha. Chúng ta hoàn toàn được sạch tội. Và rồi, chúng ta có thể đối diện với Đức Chúa Trời và cõi đời đời khi tội lỗi đã hoàn toàn được tẩy sạch vì chúng đã được chuyển sang Đức Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói, chẳng có ơn cứu rỗi trong đấng nào khác, vì chẳng có danh nào khác ban cho loài người ở dưới trời. Hầu chúng ta phải nhờ danh đó để được cứu. Công vụ chương 4 câu 12. Sứ đồ Phao-lô đã viết, vì chỉ có một Đức Chúa Trời và một đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người. Đó là Đức Chúa Giê-xu Christ, một người, đấng đã hiển chính, Ngài đã làm giá chuộc mọi người. Một sự kiện được xác chứng là đã xảy ra đúng thời điểm. Timôthê chương 2 câu 5-6. Vì vậy, giải pháp của Đức Chúa Giê-xu là giải pháp thực sự. Cuối cùng chúng ta hãy nói về tin Đức Chúa Giê-xu. Tin Đức Chúa Giê-xu không chỉ là tin về Ngài. Hãy thử hình dung cảnh tượng bạn đang ở trên một chuyến bay và máy bay đang bay qua những ngọn núi cao, thì đột nhiên động cơ gặp trục trặc và phát ra những âm thanh bất thường. Máy bay lao xuống với nguy cơ bốc cháy và nổ tan tành. Phi cơ hướng dẫn mọi người buộc dù vào người và thoát ra qua cửa máy bay. Bạn đã biết về những chiếc dù vì bạn đã từng nhìn thấy chúng trên truyền hình. Nhưng giờ thì hoàn toàn khác. Bước ra khỏi cửa máy bay đòi hỏi bạn không chỉ tin về chiếc dù, mà còn phải tin vào chiếc dù đó nữa. Nhưng giờ thì hoàn toàn khác. Khi bạn bước ra khỏi cửa máy bay, thì nó đòi hỏi bạn không chỉ tin về chiếc dù, mà còn phải tin vào chiếc dù đó nữa. Giờ đây, hành trang của một người leo núi thông thường sẽ không có tác dụng. Để sống sót, bạn phải có chiếc dù đúng loại. Bước ra khỏi cửa máy bay mà không có được chiếc dù đó, chắc chắn bạn sẽ chết. Việc nhảy dù lúc này đòi hỏi bạn phải hoàn toàn dựa vào đức tin của mình. Bạn có thể vẫn còn nghi ngại, nhưng để sống sót, bạn phải hoàn toàn tin cậy vào chiếc dù của mình. Đức Chúa Giê-xu chính là chiếc dù đời đời đích thực. Hãy bước ra bởi đức tin, hãy tin cậy Ngài.